chịu uống nước. Thành ra đó là cái điều mà coi như là mình hiểu cái tâm lý của Đức Phật, cái tâm trạng của Đức Phật khi mà chứng ngộ. Thành ra có thể dẫn người ta đến chỗ đó cho người ta uống nước, mà phải dặn người ta hoặc là phải đi kèm cho người ta để tránh được cái thú dữ đó, xong rồi phải dẫn dắt người ta nữa. Thành ra Đức Phật không phải chỉ nghĩ chuyện mang lại cho người ta một cái hạnh phúc của thế gian, trong khi đó xung quanh nó còn đầy cái đau khổ nguy hiểm nữa, mà phải làm sao dẫn người ta ra khỏi đó. Thì cái đường mà ra khỏi cái chỗ đó nó mới là con đường đạo. Còn những cái vui sướng, cái mà mình được hưởng khi mình còn trong thế gian này, nó chỉ là những cái khi mình lạc lõng. Đêm đến rồi thì mình tìm được cái chỗ ngủ mà nó êm, nhưng mà mình cái chỗ ngủ nó vẫn nằm ở trong cái khu rừng, khu sa mạc nguy hiểm đó. Mình được ngủ một cái giấc êm đềm, mai nó lại nguy hiểm. Mình khát nước, mình được uống một cái, đến một dòng suối uống mát, uống nước, được tắm rửa sạch sẽ, nhưng cái nguy hiểm nó chưa khỏi. Thế là mọi cái hạnh phúc của thế gian nó có nhân có quả hết, nhưng nó đều không thoát khỏi luân hồi, nó không chấm dứt được cái lòng vòng trong khổ đau như vậy. Vì vậy mà những cái sung sướng của cõi trời, cõi người, Đức Phật thấy là nó phải cứu cánh. Người và trời vẫn dốc trở lại một địa điểm là quỷ súc sinh như thường. Nên cái câu chuyện mà cái vị thầy mà dạy cho Thái tử, tức là Đức Phật lúc xuất gia, dạy cho cái thiền định mà phi tưởng phi cái đường xứ là cao nhất rồi. Cái vị thầy đó, cái lúc mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật hỏi ai bây giờ có thể thuyết cái pháp khai mở được, người nào có khả năng. Đầu tiên Đức Phật nghĩ ngay đến ông thầy đó. Đức Phật bảo ông thầy đó có thể hiểu được cái pháp này. Nhưng mà lập tức Đức Thiên Thần báo cho Đức Phật biết rằng là ông thầy đó, ông vừa tịch diệt ngày hôm qua, ông vừa mất ngày hôm qua. Mà Đức Phật thấy là ông thầy đó, ông sinh lên cõi trời phi đi tưởng xứ, ông sống ở trên cõi trời nó sung sướng trong 84,000 kiếp, nó kéo dài kinh khủng lắm. Sau đó hết cái nghiệp phước nghiệp của ông đó, ông rớt trở lại xuống, ông sinh ra làm con trồn, sinh ra cõi súc sinh. Cho nên thật sự Đức Phật thấy tiếc cho ông. Và đến ông thầy thứ nhì thì cũng tịch diệt mất rồi, cho nên Đức Phật mới nghĩ đến năm ngày kiểu Trần Như có thể hiểu được cái pháp tứ đế. Nên Đức Phật mới đến vừa lập uyển thuyết. Thì đó là mình nghe câu chuyện là như vậy. Thì cái luân hồi trong đạo Phật, đối với đạo Phật nó không thể tưởng tượng rồi. Mình không thể nào mình mà có thể lường được, ngờ nổi cái mà vi diệu mà tinh tế của nó như vậy. Cho nên nó cần phải có một cái lòng tin. Thì chính vì thế cho nên Đức Phật mới nói lên cái con đường giải thoát. Đức Phật dư biết dạy cho con người ta một cái cách nào để người ta được tiền tài danh vọng sắc đẹp đầy đủ như là cái nhân quả của thế gian. Đó là những cái điều làm thiện như thế nào. Nhưng mà Đức Phật nói bạc ra nữa, những người nào mà người ta chưa có duyên với đạo chưa gì, Đức Phật khuyên người ta hãy đi theo con đường nhân thiên phước báo. Những người nào người ta có thể nghe đạo được rồi á, thì Đức Phật sẽ bắt đầu nói cái tăng quy ngũ giới thì nó tiến sâu vào đến chỗ xuất gia và cho đến chỗ tu đạo. Thì cái tu đạo đó, tu cái đạo giải thoát nó, cho đến bao giờ mình thấy được trí huệ, đắc được trí huệ, thấy được tất cả cái khổ đau, thấy được tất cả cái lý giải thoát nó là đúng rồi, mình sẽ thực hành theo đó, mình đạt được cái chỗ cứu cánh gọi là niết bàn, tức là nó thoát ra khỏi cái khổ, chấm dứt tất cả một cái khổ, thì coi như đó là mình đạt được cứu cánh. Thì như vậy con đường đạo của đó của Đức Phật là cái con đường cứu độ, dẫn đường cho người ta thoát khỏi cái luân hồi nguy hiểm trong sáu cõi đó. Từ địa ngục lên đến cõi trời. Đến đây thì chúng ta có thể thấy là từ cái nhân quả như vậy á, Kết luận là thì cái nhân quả trong đạo Phật, nhân nó sinh quả, nhân đó là nghiệp của mình, nghiệp mình có thiện có ác, cái nghiệp thiện nghiệp ác đó nó phức tạp vô cùng, nhất là trong tâm. Mình làm một cái hành động bên ngoài ác, mà nếu trong tâm của mình nó ác thì cái nghiệp nó rất nặng, mà nếu trong tâm của mình thiện thì cái nghiệp đó nó thành thiện, nếu trong tâm của mình hối hận thì cái nghiệp ác nó thành nhẹ. Nó thành ra cái tâm nó là cái chính yếu để mà làm cho cái kết quả nó trở nên rất nhiều mặt, muôn mặt. Và kế đến đó thì nhân quả không bao giờ chấm dứt. Cái nhân thì nó sinh quả, cái quả đó nó lại thành ra cái nhân để nó sinh quả nữa. Cũng như mình trồng cái hạt cam nó lên cái quả cam, quả cam nó lại có hạt ở trong đó, nó rớt xuống nó tan rã, nó mất đi cái hạt, nó lại sinh cây, nó lại thành quả nữa. Nó cứ như vậy mãi mãi. Dính vào nhân quả nó đi ngoài, mình tạo nhân tốt mình được cái quả tốt, trong cái quả tốt nó mình lại tạo ra nhiều nghiệp nữa. Cứ như vậy nhân quả nó bắt nhân, nó bắt bùi, nó kéo dài không cùng tận. Mà trong cái thời gian không cùng tận của nhân quả đó thì con người ta do vô minh không thấy rõ làm cách nào đó để chấm dứt, là cái gì thực sự là sung sướng, cái gì thực sự đau khổ người ta thấy rõ, làm cách nào để cái sướng nó vĩnh viễn nó không mất thì người ta không biết, mà do đó cho nên người ta cứ tạo nghiệp. Cho nên như vậy nên cái khổ nó tiếp tục nó xuất hiện. Người ta có thể sống được như một thời gian nào đó sung sướng, cái khổ nó lại tái xuất hiện trở lại. Vì vậy cho nên Đức Phật mới thấy rằng là lòng vòng ở trong đó là không bao giờ thoát khổ, bước ra khỏi đó là thoát khổ. Đó Đức Phật mở ra cái con đường bước ra khỏi đó, gọi là con đường đạo, con đường giải thoát. Con đường đó nó thân tịnh và nó phải có cái trí huệ làm căn bản. Đó là mình thấy đến nó thì coi như là một cái đạo Phật, là thế gian pháp, một cái gọi là con đường đạo Phật. Nó còn thêm một cái nữa. Đến cái này nữa thì chúng ta càng không biết đâu mà nói nữa, nó càng thâm sâu vi tế hơn nữa. Đó là sau khi mình ra khỏi đó rồi, phần mình an rồi, mình thấy bao nhiêu người còn ở trong đó, nhìn lại trong đó bao nhiêu người đã từng làm cha mẹ anh em bạn bè con cái, bao nhiêu người từng có ân nghĩa với mình, bao nhiêu người mình từng làm hại người ta. Mình đang khỏi rồi, một là xong, đi luôn, không nói. Cái nhìn lại như vậy đó, mà nếu mà mình có cái tâm mà muốn cứu vớt những người đó thì mình làm sao đây? Chưa ác thế để tiêm nhập. Bây giờ nó lại vậy nữa. Bây giờ nếu mà trường hợp vậy đó, thành ra ở đây là mình biết là có thế gian đạo này, giờ có xuất thế đạo này đó, mình nghe rồi, bây giờ có cái này hội nhập trở lại, con đường hội nhập trở lại, rồi quay trở lại vào trong cái vùng nguy hiểm đó, với cái vốn liếng của mình nữa, là những cái kinh nghiệm trong đó, và cái mà mình trí huệ mình biết rõ, rồi đi nước bước đó, mình quay trở lại ở trong đó, quay trở lại như vậy, đó là một con đường đạt nữa. Nếu mà mình là người mà ở trong cái vòng luân hồi đó, dù mình có tốt mấy đi chăng nữa, trong đạo Phật vẫn kêu mình là phàm, mà vẫn nói mình vẫn chưa thoát được khổ, cho nên vẫn là phàm. Nếu mà mình thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi đó rồi thì kêu mình là thánh. Nếu bây giờ mình quay trở lại, mình quay trở lại cái này, cái vòng luân hồi đó, để mà giúp đỡ cứu vớt những cái người thân, những người có ân với mình, mà để trả ơn những cái người mà mình đã làm hại ra. Đó, nếu mà mình vào như vậy ấy, thì đấy gọi là Bồ Tát, con đường Bồ Tát đạo, con đường này phức tạp vô cùng. Tại vì khi trở vào đó, khi mà mình muốn cứu người ta thì cái lúc mà Đức Phật đó, mà mở ra con đường